Amen.
Anh em giờ mình trở lại cái chuyện cũ ha. Lúc Adam Eva ăn trái cây trái cẩm vô thì chuyện gì xảy ra?
Chết thực linh.
Anh
Rồi chết.
em trả lời rõ hơn.
Mắt mở ra.
Họ ăn xong thì họ bị cái gì?
Cái linh bị chết.
Đầu tiên họ phạm tội.
Âm tội. Âm tội.
Đúng không? Họ phạm tội, Chúa đâu có cho ăn đâu. Rồi họ ăn xong họ có chết liền luôn không? Có ngã xuống chết không?
Không. Còn
Vậy họ bị cái gì?
họ bị sự chết đi vào trong.
Rồi, chính xác. Giống như câu mình vừa mới đọc á. Anh em đọc lại Côn Tô thứ nhất, đoạn 15, câu 22.
Cô 1 câu 15 câu 22. Như trong Adam mọi người đều chết thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Amen.
Amen. Nghĩa là bởi Adam mà sự chết vào trong con người. Có nghĩa là con người trước sau gì cũng phải chết, đúng không? Mình sinh ra thì mình con người sinh ra để chết thôi. Nhưng mà nãy mình đọc câu Ephesos 2 á, mình thấy cái lạ lạ. Anh em đọc lại lần nữa thôi. Đọc Ephesos chương 2 câu 1, câu 2.
Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn địch. Amen.
Rồi câu 3 luôn chị, cho rõ hơn.
Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta. Tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Amen.
Ở đây mình
Amen.
em thấy là Kinh Thánh nói gì ngộ không? Nó chết rồi, tại sao mà lại còn phạm tội rồi làm theo xác thịt, làm theo ý tưởng của mình? Nên thấy lạ không? Nếu người theo mình nghĩ là người đã chết rồi thì đâu có làm được gì đâu, đúng không?
Nói đến sự chết của mình. Dạ
Chết
đúng.
thuộc linh.
Chính xác rồi. Tới khi Adam và Eva phạm tội là bởi tội lỗi là họ bị chết thuộc linh liền. Là sự chết thuộc linh đi vào trong con người mình. Mình rất xúc động không? Mình biết mình nói, mình làm việc mỗi ngày, mình tích cực làm tùm lum thứ hết á. Nhưng mà trong trong mắt của Đức Chúa Trời á thì mình đã chết rồi. Chết vì tội lỗi của mình. Mình làm theo những cái điều mà của xác thịt, làm theo vân phục vua cầm quyền chốn không trung, theo các tà linh, theo ma quỷ, theo làm con của cả kẻ phản nghịch. Tất cả những gì mình làm mà con người làm á thì làm tuân theo những kẻ phản nghịch. Con của kẻ phản nghịch là con của Satan. Rồi mình làm xác thịt của mình. Đó là cái vấn đề nghiêm trọng á, là cái sự bởi tội lỗi của Adam Eva là sự chết đi vào trong con người của mình. Nên con người sống xa cách Đức Chúa Trời và phạm vô số tội, cứ làm theo Satan, làm theo xác thịt của mình. Đây là cái vấn đề nguy hiểm, vấn đề mình cần ý thức. Ngay cả chúng ta sau khi chúng ta được sinh lại rồi, chúng ta thấy mình cũng coi thoát được vấn đề này không anh em?
Không anh, vẫn bị cầm
Lòng con là 100% mỗi ngày làm theo ý của cha
dỗ.
không? Ai mà làm 100% ngày nào cũng làm theo ý của cha thì giơ tay lên.
Đó, trọn vẹn rồi đấy. Thế là không
Không dám.
Thì phải chạy đâu được.
Không ai cho mình dám nhận hết, đúng không? Tại vì chúng ta biết con người cũ của mình, đúng không? Tất cả. Nên mình mới cảm tạ Chúa về những gì mà Chúa bày tỏ cho mình trong những hai đoạn này. Trong Côn Tô thứ nhất, đoạn 15 á, nói á, nếu mà Đấng Christ á, mà không sống lại, câu 17 á, thì đức tin của mình cũng vô ích. Mình sẽ còn ở trong tội lỗi của mình. Ở trong nhà thờ người ta hay chỉ nhấn mạnh cho là Đấng Christ đã chết vì tội lỗi của mình. Đúng không? Nhưng mà ở đây nói á, cái chuyện Đấng Christ sống lại còn quan trọng hơn là đứng trước sự chết nữa. Tại vì con người á, thì ai trước sau cũng chết. Chết vì lý do tốt hay chết vì lý do xấu, ai cũng chết, trước sau cũng chết hết. Nhưng mà có ai sống lại không? Sống lại luôn. Chỉ mình Chúa Giêsu là người duy nhất sống lại luôn, không chết nữa. Cho nên rất là tuyệt vời là Chúa đã sống lại. Thậm chí cái này còn quan trọng hơn Ngài đã chết nữa. Vì nếu mà Ngài không sống lại á, thì chúng ta sẽ chết trong tội lỗi của mình. Ta vẫn còn trong tội lỗi mình, nó sẽ không có thay đổi gì cả. Thì con người bị chết thuộc linh á, nên cho dù con người làm cái gì đó, làm những điều thiện, nhưng mà vẫn còn chỉ bị dính sự chết. Mình cũng sẽ vẫn tiếp tục là bị ma quỷ xui khiến, mình vẫn làm tiếp tục phạm tội, xa cách Đức Chúa Trời. Và câu 18 nói, nếu mà đấng Christ mà không có sống lại á, thì những kẻ ngủ trong đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Là những nghĩa là những người tin Chúa rồi mà đã những người tin Chúa mà đã chết á, thì cũng sẽ hư mất đời đời nếu mà Chúa không có sống lại. Cho nên sự sự sống lại của Chúa rất là trung tâm. Ở đây đấng Christ sống lại vì chúng ta, để cứu chúng ta khỏi cái sự chết thuộc linh này. Không chỉ nói là sự sống đời đời, sự sống lại sau này, mà nói tới thì hiện tại. Trong câu câu 19 nói á, nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Vì đấng Christ sống lại cho nên chúng ta có sức mạnh phục sinh của Ngài. Nhờ sức mạnh phục sinh của Ngài, chúng ta có thể chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự chết thuộc linh được. Nên đây là điều mà chúng ta phải phải ý thức được. Cho nên những cái câu này á, không 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 chỉ nói tới sự sống lại sau này, sống lại sau khi mà khi Chúa đến, mà ở đây nói tới hiện tại luôn anh em. Bởi Adam mà đem có sự chết, có sự chết thuộc linh, nhưng bởi Chúa Giêsu là Adam thứ hai, từng có sự sống lại, mình có thể chiến thắng được sự chết. Giờ mình nói một cái ví dụ đơn giản. Anh em biết là khi mà mình đi nhóm thì mình cần phải ngợi khen cha, đúng không?
Amen.
Mình không nên im lặng, mình phải cần ngợi khen Chúa, làm chứng về Chúa, mình cần cầu nguyện, đúng không?
Đúng.
Nhưng mà anh em có thấy dễ làm không?
Không.
Không đơn giản á, nhất là hôm hôm Chủ nhật á. Buổi nhóm bình thường mình thấy mở miệng nó khó rồi, nhưng còn buổi nhóm mà hôm Chủ nhật nó còn khó bạo nữa, đúng không? Tại vì Satan nó vào cái ngày Chủ nhật, ngày thờ phượng á, thì Satan canh cái ngày đó để tấn công nhiều, còn mình mệt mỏi hơn bình thường nữa. Có nghĩa là nó tấn công mình qua cái sự chết thuộc linh á. Để em đọc một cái câu đây. Có một câu nói là kẻ chết thì không có thể mở miệng ở khen Chúa được. Thi thi 115 câu 17, anh em đọc. Câu 17 18, thi thi 115 câu 17 18.
Thi Thiên 115 câu 17. Kẻ chết hoặc kẻ xuống cõi nín lặng chẳng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Câu 18, nhưng chúng tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Hallelujah.
Amen.
Amen.
Ở đây nói rõ luôn đó là kẻ chết và kẻ xuống cõi nín lặng để không ngợi khen Đức Giê-hô-va. Và cái đó là biểu hiện của sự chết đó, sự chết thuộc linh. Tự nhiên mình đi nhóm mình cảm thấy mình nản lòng, mình mệt mỏi, mình không có mình phải im lặng, mình không có thể ngợi khen Chúa được. Đó là biểu hiện của sự chết thuộc linh. Nhưng mà nếu mà lúc đó mà mình làm những cái chuyện khác á, những chuyện mà mình thích á, như du lịch hay là coi đá banh hay cái gì đó mà mình thích á, thì tự nhiên cảm thấy là mình có sức mạnh liên tục luôn, đúng không? Còn mà ngợi khen Chúa thì mình cảm thấy mình mệt mỏi, chán nản. Thì cái đó chính là sự chết thuộc linh. Mà chúng ta phải là vì Chúa sống nên chúng ta cũng sống, chúng ta phải như là câu 18 vậy đó. Nhưng chúng tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời.
Amen.
Amen. Cho nên khi mà mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản, thì mình biết mình đang bị sự chết thuộc linh thống trị mình. Mình phải đến với Chúa, cầu xin Chúa ban cho mình sức mạnh phục sinh để mình sống lại. Đó là mục tiêu của Chúa khi mà Chúa ban cho mình sự sống đời đời á. Sự sống đời đời á không phải là một cái gì đó trong tương lai. Mà khi một người tin Chúa, tiếp nhận Chúa thì người đó nhận được sự sống đời đời đi. Sự sống đời đời chính là Chúa, cái sự sống phục sinh của Chúa. Sự sống đời đời có thể này rất là mạnh, có thể chiến thắng được sự mệt mỏi của xác thịt. Chiến thắng được sự chết thuộc linh. Côrintô thứ nhất đoạn 15 á, nói rất nhiều đến sự phục sinh này. Để anh đọc thêm vài câu nữa. Câu 45. Ấy vậy có lời chép rằng người thứ nhất là Adam trở nên tâm hồn sống. Adam sau hết là linh ban sự sống. Vậy con người Adam thứ nhất á, đã sa ngã, đã phạm tội. Vì tội lỗi mà sự chết đi vào trong con người. Nên Chúa đến là Chúa là Adam thứ hai. Chúa là linh ban sự sống. Mình đã có thánh linh ban sự sống bên trong mình rồi. Mình có cái nguồn sự sống bên trong mình. Nên mình đã được trang bị sẵn để mình có thể thắng được cái sự chết thuộc linh của mình. Anh em đọc câu 54 tới câu 58 đi. Côrintô thứ nhất, đoạn 15 từ câu 54 tới câu 58.
Câu 54. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không ai hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không ai chết, thì được ứng nghiệm lời kinh thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Amen.
Amen.
Amen. Câu 55. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Amen.
Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Câu 58. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải vô ích đâu. Amen.
Amen. Long đọc câu 55 thử.
Cùng 5 năm, hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu?
Em tin câu này không Long? Anh em tin câu này không? Câu 55.
Tình.
Anh em đừng có làm Thomas nghi ngờ lời Chúa. Câu này khi mà mình thấy mình mệt mỏi á, mình chán nản, mình phải nhớ rằng Chúa đã ra khỏi mồ rồi, Chúa không có ở trong đó luôn. Chúa chỉ ở trong đó tới ngày thứ ba là ngày sống lại rồi. Nên mình cũng không có cần ra không cần ở trong đó luôn, mà mình phải đi ra. Mỗi lần mà mệt mỏi á, chán nản, anh em phải nhớ cái câu này, anh em nói: hỡi sự chết, chiến thắng mày ở đâu? Đó. Như vậy phải phải đừng có làm thô ma.
Amen.
Tại Chúa biết cái vấn đề quan trọng, cái vấn đề quan trọng nhất của con người không phải là tội lỗi mà là sự chết. Khi mà mình vì sự chết á, mình cứ phạm tội hoài, hoặc là mình có biết ý của Chúa nhưng mình không có sức để mình làm được, mình cứ chán nản, mình cứ mệt mỏi hoài. Nhưng mà ở đây nói rõ luôn, Chúa sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng của Chúa rồi. Chúa đã chiến thắng rồi. Lúc mà Chúa sống lại thì Chúa đã tiêu diệt cái kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ luôn rồi. Nên anh em phải nhớ những cái đoạn này để mình cầu nguyện. Không, mình không chỉ cầu nguyện mà mình tuyên xưng nó, mình công bố ra bằng đức tin của mình. Anh nói là hỡi sự chết, chiến thắng của mày ở đâu? Hoặc là anh em có nói câu 57: Chúa ơi, bây giờ con đang mệt mỏi, con đang ở trong sự chết, nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con chiến thắng, ban cho con chiến thắng nhờ Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Nếu mà mình công bố lời của Chúa bằng đức tin á, thì mình sẽ thấy tới tác dụng rất là lẹ, có sức mạnh của Chúa. Chúng ta không phải là sứ đồ Thô-ma nghe anh em. lấy tên khác hay hơn, thôn ma không có tốt lắm. Cho nên câu 58 á là đang khuyên anh em á, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu.
Amen.
Mình không, Chúa sống lại rồi nên mình không cần phải nằm ở trong ở dưới mồ lâu lâu hơn Chúa được. Chúa đã ra khỏi mồ nên mình cũng phải đi ra, đúng không? Ở trong mồ hoài cũng đâu có vui đâu. Nhất là thời gian cuối cùng này, Chúa cho chúng ta thêm ít thời gian, thì Ngài cũng có những cái việc cần chúng ta làm. Nên mình cần phải trải nghiệm sự sống lại này. Chúa chúng ta đã ban cho, để chúng ta có thể chiến thắng được mọi cái sự chết. Hồi nãy mình đọc đó là Chúa đã tiêu diệt được kẻ thù lớn nhất luôn á, đó là sự chết. Sự chết thực sự là kẻ thù lớn nhất của con người. Không có ai thắng được sự chết cả. Cho dù giỏi dở thế nào, là khoa học hay tỷ phú gì cũng phải chết hết. Nhưng mà sự sống lại của Chúa chiến thắng được sự chết. Anh em tin không? Vậy anh em phải trải nghiệm. Thực ra nó không có quá quá khó để trải nghiệm đâu. Mình cần chỉ áp dụng, mình chỉ cần tin vào những gì Chúa đã làm thôi. Mình không có tin cái gì mới mẻ, một cái lý thuyết cao xa cả. Nhưng mình tin những gì Chúa đã làm mà mình công bố lời Chúa ra, mình sẽ trải nghiệm được. Quay lại Ephesos 2 anh em. Anh em đọc Ephesos 2 câu 4 tới câu 6 đi.
Câu 4. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cỡ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Câu 5. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời, trong Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Nếu anh em đọc những câu này á mà suy gẫm, anh em thấy rất là tuyệt. Mình thấy được tình yêu của Chúa. Như câu 5 nói, khi chúng ta đang đang chết vì tội lỗi của mình. Thì câu 1 nói rõ, mình đang tuy mình sống nhưng mà mình chết trong tội ác, lỗi lầm và tội ác của mình. Mình làm theo xác thịt, làm theo Satan, theo vua cầm quyền chúng không trung này. Nhưng mà ở đây á, cảm tạ Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài đứng giàu lòng thương xót. Vì cớ lòng tình yêu thương lớn, Ngài đem mà Ngài yêu chúng ta. Ở đây nói rõ là vì tình yêu lớn lao của Ngài. Chứ phải Ngài Chúa phải Đức Chúa Trời mới chỉ yêu chúng ta một chút xíu. Mà ở đây á, là vì tình yêu thương lớn lao, Ngài đem mà yêu Ngài yêu chúng ta. Chúa thương xót chúng ta, thấy chúng ta đang dù chết vì tội lỗi của mình, tội ác của mình. Nhưng mà Chúa, Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta bằng tình yêu lớn lao của Ngài. Và đã làm cho chúng ta cùng sống lại với Đấng Christ. Có nghĩa là chúng ta đều đã được làm sống lại rồi. Nó không phải là trong tương lai mà đã trong thì hiện tại. Nên cái điều này chúng ta thấy xuất phát bằng từ tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta. Cha thương xót chúng ta, Cha yêu chúng ta thật là nhiều. Tình yêu lớn lao đó có nghĩa là Cha không có đòi hỏi chúng ta một cái gì quá quá cao, quá khó khăn, chúng ta không làm được. Cha đã làm hết hơn tất cả rồi. Cha chỉ cần với chúng ta, chỉ cần chúng ta tin thôi những gì Cha đã làm. Tin vào tình yêu thương của Cha dành cho chúng ta. Cha đã làm chúng ta sống lại rồi. Chúng ta chỉ cần tin điều đó thì chúng ta có thể trải nghiệm được. Có thể vượt qua khỏi mọi mọi mệt mỏi, chán nản. Điều này rất là tuyệt. Anh trải nghiệm tiền này khá thường xuyên. Có nhiều lúc cũng chán nản, buồn bã, có lúc bị trầm cảm, bị áp lực tinh thần, nó rất là nản lòng. Nhưng mà khi mỗi lần anh hướng lòng về về Chúa, nhớ lại những cái điều này, nhớ rằng Chúa đã làm anh sống lại rồi, nhớ là tình yêu của Chúa đã dành cho anh rồi, thì anh tin công bố điều đó ra thì Chúa cho anh sức mạnh có thể đứng dậy được. Đó chính là sự sống lại đó anh em. Khi mình mệt mỏi, chán nản thì mình đang ở dưới mồ trong chữ chết thuộc linh. Nhưng mà khi mà mình đặt đức tin vào những gì Chúa đã làm, dùng lấy cái sự sống lại của Chúa, cho chúng ta có thể bước ra khỏi mồ một cách dễ dàng.
Amen.
Nó như là Chúa đã làm hết tất cả rồi. Nên trong Côn Tô thứ nhất đoạn 15 nói rõ cái đức tin của mình phải đặt vào trong sự sống lại của Chúa. Nếu mà Chúa không có sống lại thì đức tin mình cũng vô ích. Ta chết vì tội lỗi của mình, vẫn tiếp tục chết. Nhưng mà vì Chúa sống lại rồi, mình có quyền năng phục sinh của Chúa, mình có thể chiến thắng được tội lỗi, chiến thắng được sự yếu đuối của xác thịt mình. Rồi mình đọc một câu trong Khải Huyền. Khải Huyền chương 1. Anh em đọc câu 17, câu 18 đi.
Câu 17, vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết. Nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng đừng sợ chi. Ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời. Cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Không, sứ đồ dằn thấy Chúa như vậy ngã xuống chân như chết luôn. Với Chúa nói gì? Chúa nói đừng sợ, ta đứng trước hết và đứng sau cùng. Có nghĩa là quá khứ, hiện tại, tương lai của chúng ta đều ở trong tay của Chúa cả. Chúa biết hết tất cả rồi. Trước Ephesos 1 nói rõ là trước khi Chúa tạo dựng vũ trụ này, Chúa đã chọn chúng ta, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong đấng Christ. Ngài đã nhìn, lúc đó Cha đã nhìn thấy, nhìn thấy chúng ta, mỗi người chúng ta ở đây trong đấng Christ rồi. Lúc đó chưa có vũ trụ, chưa có Adam, chưa có Eva. Nhưng mà Ngài Cha đã thấy mỗi người chúng ta. Cha thấy rõ lúc đó chúng ta yếu đuối như thế nào, sa ngã như thế nào. Cha thấy chúng ta, ta thấy trước chúng ta phạm tội gì, làm cha buồn như thế nào. Cha thấy hết tất cả, nhưng mà cha vẫn chọn chúng ta. Cha biết chúng ta yếu đuối, biết hết tất cả luôn. Nhưng mà cha vẫn thương chúng ta và vẫn chọn chúng ta. Có nghĩa là cha biết rằng là với cái sự giúp sức của cha, chúng ta có thể đi về đích được. Cho nên mình đừng có nản lòng, Satan hay lừa mình lắm. Nên Chúa nói là Ngài là đứng trước hết, là đứng sau cùng và là đứng sống. Chúng ta cần quen biết Chúa là đứng sống. Chúng ta không phải là đi tin một Chúa Giêsu ở đó đã sống cách đây 2000 năm rồi sau đó không liên quan gì tới với mình cả. Không phải, Ngài là đứng sống. Ngài đang sống trong chúng ta. Chúa nói ta đã chết và kìa nay ta sống đời đời và cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Sau khi mà Chúa chịu đóng đinh á, Chúa chết, Chúa xuống âm phủ. Chúa tiêu diệt, khi Chúa chịu đóng đinh là Chúa tiêu diệt Satan, Chúa đã đóng đinh Satan trên đó luôn rồi. Nên Kinh Thánh nói á, Chúa đã tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Rồi sau đó Chúa đi xuống âm phủ. Để làm gì? Cho Chúa lấy cái chìa khóa của sự chết và âm phủ luôn. Chúa chỉ cứ nằm nghỉ dưới mồ vào tối thứ sáu và cái ngày thứ bảy thôi, ngày Sa-bát thôi. Rồi sáng Chủ nhật, Chúa sống lại. Và Chúa cầm luôn chìa khóa của sự chết và âm phủ. Điều này có nghĩa là âm phủ và sự chết không có quyền trong mình nữa, mà chính Chúa có quyền. Ai mà cầm chìa khóa thì người đó là có quyền lực, đúng không? Nên mỗi khi mà mình mệt mỏi nản lòng, mình nhớ rằng Chúa là đấng sống, Chúa đã chết, và Chúa đã có chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúa có thể mở mở cửa mồ cho mình đi ra đó. Chúa làm hết tất cả rồi, mình chỉ cần tin thôi. Thật đúng như vậy, Chúa không có đòi hỏi gì ngoài khác, ngoài mình tin thôi.
Amen.
Nếu anh em muốn trải nghiệm thì anh em phải tin vậy thôi.
Amen.
Giống như hồi nãy vài phút trước khi nhóm đang rất mệt mỏi, bị người mệt rất là mệt mỏi, rồi nhức đầu, mắt hoa mắt, không có tập trung làm việc được. Nhưng mà anh nói với Chúa, khi mà con thông công, con biết Chúa sẽ tiếp cho con sự sức mạnh của Ngài, sự sống phục sinh của Ngài. Thì anh tin như vậy, anh chưa cảm thấy sức gì mới của Chúa, nhưng mà anh vẫn vào trong Zoom cầu nguyện với anh em, ăn lời Chúa. Rồi rõ ràng Chúa tiếp sức cho em. Vì anh biết trước Chúa sẽ làm như vậy, anh tin, anh mới tham gia nhóm và lúc đó anh nhận được sức mạnh của Chúa. Có nhiều thứ, có nhiều lúc mình Chúa không có tác động cho mình thấy liền. Lúc mà người Do Thái băng qua sông Giô-đan cũng vậy á, nước sông đâu có ngừng liền, đâu đâu có ngừng chảy liền đâu, đúng không?
đặt chân xuống nhưng mà chân mới nước sông mới tách ra.
Đúng thấy vậy à. Đó nên mình nên nhiều lúc mình phải mình tin mình phải làm một cái bước một hai bước đầu tiên đã thì mình mới thấy Chúa tác động, Chúa mới mở tách sông ra. Lúc qua biển đỏ thì khác, lúc qua biển đỏ thì biển ra tách trước rồi mình mới đi. Nhưng mà mình đi theo Chúa một thời, đó là sự cứu rỗi ban đầu. Nhưng mà mình đi trên đường mình đi với Chúa mình phải dùng đức tin. Giống như nãy ăn rất mệt mỏi, nhức đầu luôn. Đang định là định cáo lỗi là không có thông công với anh em được. Nhưng mà anh tin chắc chắn là khi mà mình ăn cầu nguyện với lời Chúa, Chúa sẽ tiếp sức cho anh. Thì anh tin và anh hành động theo cái đức tin của mình, theo cái niềm tin của mình. Thì Chúa cho anh sức của Chúa. Thì mình phải là những người bước đi bởi đức tin. À, chứ không phải là mình thấy rồi mình mới tin, mà mình phải bước đi bởi đức tin của mình. Mình phải bước vài bước trước. Mình tin Chúa sẽ làm như vậy, mà mình bước vài bước. Anh em sẽ thấy là sông sẽ được tách ra. À, anh em sẽ đi tiếp được. Bây giờ mình quay lại chuyện xưa thời Môi-se trong Dân Số Ký chương 16. Anh em nào đọc câu chuyện này rồi?
Mà em có đọc qua.
Cái câu thực ra hai cái chương 16 17 này á là minh họa ví dụ của sự chết của thuộc linh á. Để anh tóm tắt lại cho một số anh em biết. Thì cái câu chuyện này trong cái giai đoạn mà dân Chúa đi lòng vòng 40 năm trong sa mạc á, thì Cô-rê, một cái người của chi phái Lê-vi, một người mà có một trong những mà người có chức cao trong của chi phái Lê-vi á, thì lúc vào đó thì ganh tị với Aaron và Môi-se. Môi-se được Chúa chọn để lãnh đạo dân của Chúa, còn Aaron thì được ban chức tế lễ. Thì Cô-rê này ganh tị hay bực mình không có vừa lòng, sau đó rủ với những người khác với Đa-tham, Abiram và Ôn, nghĩa là ba người này là cũng là ba người mà có chức quyền của trong mấy chi phái của Israel, những người lãnh đạo trong đó. Rồi sau đó lại thêm 150 người khác hay là 250, cũng đủ thêm với những người khác luôn để
250 người.
250 người để nổi loạn. Ở đây cũng nói là nguyên tắc của sự chết thuộc linh nữa anh em. Nếu mà ví dụ nếu mà chúng ta có chuyện gì bực mình với nhau, không có vừa lòng nhau thì ví dụ như nhà với Long có chuyện là không bực mình, không có vừa lòng nhau, thì Long kiếm một số rủ một số anh em đi đứng về phía của Long, rồi An kiếm một số anh em khác đứng về phía của An. Rồi cuối cùng là gây mình, thực ra mình nổi loạn chống lại Chúa, mình gây chia rẽ và nổi loạn chống lại Chúa. Nếu là khi mình có chuyện gì đó, những cái chuyện mâu thuẫn gì đó cá nhân, mình không nên lôi những em khác tới, mà mình nên nói chuyện với riêng với nhau trước và hãy đến với Chúa để Chúa xử lý, chứ đừng có lôi kéo người khác vô. Cuối cùng sự chết sẽ lan truyền lên rất là nhanh. Rồi mấy người này họ nổi loạn chống lại Môi-se và Aaron, nhưng mà thực ra là họ chống lại Đức Chúa Trời. Tại vì chính Đức Chúa Trời đã ban đã giao quyền lãnh đạo cho Môi-se. Cái đó không phải là do Môi-se tự chế ra. Chính Đức Chúa Trời đã chọn Môi-se để làm lãnh đạo và Aaron để làm thầy tế lễ. Thì những người này họ đã nên họ mới nổi loạn chống lại với Đức Chúa Trời. Trong câu 11 á của Dân Số 16, Môi-se mới nói á, Môi-se không có nói là tại sao các ngươi nổi loạn chống lại ta. Mà Môi-se nói á, ngươi và bầy đảng của ngươi đều hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Vì Aaron là ai mà các ngươi làm vòng cùng người? Nghĩa là Aaron và Môi-se đâu có tội tình gì đâu mà tội mấy người này kiếm chuyện để gây với Aaron và Môi-se. Đó là do Đức Chúa Trời sắp đặt như vậy. Nhưng mà mấy người kia họ thực ra là Cô-rê là bị nhiễm sự chết thuộc linh trước. mấy người kia không có biết phân biệt đó, tiếp xúc với một cái chú cô rê một hồi cũng nhiễm sự chết thuộc linh cái mang nổi loạn này. Rồi cuối từ đó chú mới bảo là 250 người này là bỏ hương vô trong cái trong lư hương rồi để trước mặt chúa cùng với lư hương của Aaron, thì chú mới xác để chú xác nhận coi ai là người được chú chọn. Thì cuối cùng đó là chú phạt cho cô rê và những cái người lãnh đạo này, cho họ chết hết, đúng đất phải hả miệng ra và nuốt chửng họ. Còn 250 người này cũng bị chúa dùng lửa thiêu thiêu chết. Rồi sao nữa anh em, trong chương 17? Không, thực ra trong chương này có ở khúc dưới mình thấy là chúa phạt cho phạt chúa cũng trừng phạt ông cả trong dân của chúa nữa. Aaron phải giải tội cho dân ở trên 14.000 người, 14.700 người chết vì tai vạ này. Qua đó mình thấy rõ sự chết thuộc linh. Mới đầu chỉ một mình cô rê thôi, nó lây qua ba người lãnh đạo khác, rồi lây qua 250 người khác, và lây qua dân nữa, làm cho hai làm cho 14.000 người trên 14.000 người chết. Cho nên sự chết thuộc linh á, nó rất nghiêm trọng, nó lây lan rất là nhanh. Bây giờ nên đã đến lúc chúng ta cần phải phân biệt được cái sự chết thuộc linh này và tránh tránh nó. Giờ anh em đọc vài câu trong trong dân số 19, từ câu 2 tới câu 6 đi anh em.
Câu 2 này là định của luật pháp mà Đức Giê-hô-va truyền rằng hãy nói cùng dân Israel và biểu dẫn đến người một con bò cái tơ sắc hoe không tật không viết và chưa mang ách. Câu 3 đoạn phải giao nó cho Eleasa thầy tế lễ dẫn ra ngoài trại quân, rồi người ta giết nó trước mặt người. Câu 4 Eleasa thầy tế lễ sẽ dùng ngón tay nhúng huyết nó rảy 7 lần trên phía trước của hội mạc. Câu 5 người ta sẽ thiêu con bò cái tơ đó trước mắt người, là thiêu da thịt và huyết dưới phần nó, với phần nó. Kế đó thầy tế lễ sẽ lấy cây hương nam chùm kinh giới và màu đỏ sậm liệng vào giữa đám lửa thiêu con bò cái tơ. Amen.
Anh em thấy đoạn này thấy khó hiểu đúng không? Thì tại vì cái câu chuyện trước đó, cái sự nổi loạn của cô Rê á, cái sự chết truyền vào cho dân của Chúa, làm cho cuối cùng là nhiều dân người chết, cho 14.000 người chết luôn. Thì Chúa mới ra lệnh á, là phải kiếm con bò tơ đỏ này, thiêu nó để làm cái nước thanh tẩy sự chết. Đây là một thì cái con bò tơ đỏ này, mục tiêu của nó là để thanh tẩy sự chết. Anh em đọc kỹ trong đoạn này em thấy rất có nhiều cái rất là phức tạp. Nếu mà để phạm tội không á, thì trong luật Môi-se quy định á, trong Lê Vi chương 4 chương 5 á, quy định là chỉ cần, nhất là chương 5 á, nó là của lễ chuộc sự vấp phạm, thì chỉ cần mang một con sinh tế tới, con dê đực thôi, để làm của lễ chuộc sự vấp phạm của mình. Nên cái tội lỗi thì rất là đơn giản, chỉ cần mang một con nó tới không là dùng huyết của nó là có thể được chuộc được cái sự vấp phạm của mình, tội lỗi của mình. Thì cái cuộc lễ chuộc sự vấp phạm nó nói đến sự tha thứ tội lỗi bởi huyết Chúa Giêsu. Khi mình phạm tội với Chúa thì mình chỉ cần xưng tội đó ra với Chúa thôi và xin Chúa tha thứ cho mình. Mình chỉ cần ăn năn với Chúa rồi xin Chúa lấy huyết Chúa rửa sạch cho mình, thì Chúa rửa sạch mình cái tội đó rất là lẹ. Nhưng mà ở đây sự chết á thì em thấy không có đơn giản, rất phức tạp. phải tìm ở con bò tơ cái màu đỏ này, không tật không vết mà chưa mang ách. Theo lịch sử của người Do Thái thì trong thời Cựu Ước là họ cần 9 con bò tơ đỏ không tì vết này để tẩy thịt người chết. Rồi 2000 sau 2000 năm qua họ mới kiếm được ứng cử viên cho con thứ 10. Người Do Thái họ tốn ở trên mười mấy năm họ mới họ để kiếm tìm con bò tơ đỏ không tì vết này. Chúng ta thấy là nó không có đơn giản. Tại vì vấn đề là họ đã bây giờ họ đã đào tạo cho các thầy tế lễ người Do Thái rồi, là con cháu của Aaron. Họ đã thành thạo mấy nghi thức rồi. Nhưng mà họ chưa dám dâng của lễ liền. Tại vì vấn đề là sự chết. Ở trên núi đền á, núi Sion hiện nay á, theo lịch sử là có rất là nhiều người chết trên đó rồi. Nên cái nó bị ô uế bởi sự chết. Rồi các thầy tế lễ cũng bị ô uế bởi sự chết, bởi sự chết, nên họ không có dám phục vụ Đức Chúa Trời khi mà bị nhiễm nhiễm sự chết. Nên họ phải cần họ tốn rất là nhiều công sức để họ kiếm cái con bò tơ đỏ không tì vết này. Vì chỉ có con bò tơ đỏ không tì vết này mới có thể thanh tẩy sự chết được. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta là thầy tế lễ của Chúa thì chúng ta phải đến lúc ta phải chú ý đến vấn đề sự chết thuộc linh này. Nếu mà chúng ta bị nhiễm sự chết thuộc linh, chúng ta không ý thức, chúng ta phục vụ Chúa thì chúng ta bị mắc tội với Chúa. Và chúng ta còn làm ô uế đền thờ của Chúa, làm ô uế anh em nữa. Cho nên con bò tơ đỏ này nó cũng quan trọng đối với mình theo nghĩa thuộc linh. Toàn bộ chương 19 này thực ra mô tả đứng đứng Christ rồi. Ở đây nói là phải mang một con bò cái tơ đỏ, tơ sắc hoa tơ đỏ không tật không tì vết và chưa mang ách. Ai ai trong chúng ta là không tì vết đâu, giơ tay lên. Chị Đào có không tì vết không?
Không dám nè.
Chị Mai
không
đạt
dám
tới
giơ
mức không
con.
tì chị Mai đạt tới mức không tì vết chưa?
Chưa ai đạt được.
Nên nói tới không tì vết đó, mình sẽ nhớ tới Chúa Giêsu liền. Ngài là một cái người duy nhất không tì vết. Có nghĩa là ngài chưa từng phạm tội nào cả. Chưa không phạm sai lầm nào cả. Vậy Chúa mới là con người đích thực, hơi là người hoàn hảo không tì vết thôi. Rồi không tật, có ai trong chúng ta mà không có tật gì đối với Chúa không? Chúng ta đều có rất là nhiều nhiều cái tật đối với Ngài. Và chưa mang ách. Có ai trong chúng ta mà không có bị mang ách của tội lỗi không? Có ai trong chúng ta mà thoát được ách thống trị của tội lỗi không? Và sự chết không? Long giơ tay không Long?
Không anh ơi.
Thì tất cả chúng ta đều giống nhau cả. Nên đây chỉ có mình Chúa Giêsu mới là Ngài không có mang ách. Tuy Ngài cũng mang đấy xác thịt giống như mình, cũng cũng thịt và máu như mình, nhưng mà ngài chưa từng phạm tội và trong ngài cũng chẳng có tội lỗi nữa. Nên cảm tạ Chúa vì con bò cái tơ đỏ này nói tới ngài á. Ở đây có một cái điểm đặc biệt nữa là nó là có con bò bò cái trong mấy cuộc của lễ mà chuộc tội lỗi á thì nói tới chiên đực, bò đực, dê đực. Ở đây nói tới đặc biệt là nhắc tới một con bò cái. Tại sao? Vì con cái tạo nên sự sống. Ở đây nói đến sự sống phục sinh của Chúa. Chúa chết để Chúa tạo nên sự sống của Ngài. Mà ban Ngài ban sự sống cho chúng ta. Rồi trong câu 3 cho biết đó là cái con bò này sẽ bị chết ở ngoài trại quân. Chúng ta cũng biết Chúa đã chịu đóng đinh ở trên đồi Golgotha ở ngoài thành Jerusalem. Nghĩa là Chúa đã bị chết ở ngoài 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 trại quân. Nên toàn bộ cái đoạn này nói tới Chúa Giêsu của chúng ta. Anh ngày càng á, càng biết càng ngày càng thấy quý, rất là cảm kích và rất là quý rằng Chúa thật là một cái người không tì vết, không có lỗi nào cả. Nên bởi Chúa có thể làm cho chúng ta trở nên hoàn hảo trọn vẹn được. Dù An cũng có rất là nhiều lỗi lầm nên An không thể nào mà giúp anh em trở nên trọn vẹn được. Chắc An có một đống tì vết luôn. An không giúp được mình thì làm sao có thể giúp được người khác? Mà trong khi Chúa Giêsu chúng ta, Ngài không có tì vết, không có lỗi lầm nào cả. Ngài có thể giúp chúng ta được. Ngài sống cho mỗi người chúng ta. Ngài ban sự sống cho chúng ta. À, trong câu 5 nói là cái con bò cái tơ đỏ này khi thiêu á là thiêu nguyên con luôn, chứ không phải là bị chứ không phải là thiêu một phần nữa, mà thiêu luôn tất cả luôn, thiêu da, thiêu thịt và huyết một phần nữa, tất cả. Nếu mà mấy cụ lễ khác anh em đọc kỹ là không phải thể nguyên con thiêu như vậy, mà phải như cụ lễ thiêu phải phải rửa rửa một phần, rồi da cũng để cũng cũng không có thiêu. Còn mấy cụ lễ khác thì chỉ một phần nhỏ thôi. Còn đặc biệt cái con bò tơ đỏ này phải thiêu hết toàn bộ luôn. Có nghĩa là tất cả mọi phần của Chúa đều trọn vẹn cả. Đều chiến thắng sự chết cả, đều trọn vẹn. Nên chúng ta rất là cần cần trải nghiệm Chúa là cái con bò tơ đỏ này. Anh em đọc câu câu 6 đi.
Câu 6. Kế đó, thầy tế lễ sẽ lấy cây hương nam, chùm kinh giới và màu đỏ sậm, liệm vào giữa đám lửa thiêu con bò cái tơ.
Em hiểu câu này nói gì hả?
Dạ em hiểu
Câu này.
nghĩa đen là có những cái vật liệu cần phải quan nhập vào đám lửa thiêu con bò. Em không hiểu ý nghĩa bóng của nó.
Tại sao phải bỏ những cái này vô? Thật ra những câu này kìa, nó rất là tuyệt vời. Cây hương nam á ở Lebanon á là một loại, hay là cây bá hương á, đó là một cái loại cây mà gỗ rất là chắc, có thể chống lại mọi sự hư hoại, chống được sâu mọt và chống mưa, nên loại gỗ này được dùng trong đền thờ, để xây đền thờ của đền thờ thời Salomon á. Có nghĩa là nhân tính của Chúa, gỗ nói tới nhân tính, và nhân tính của Chúa là nhân tính rất là chắc, rất là bền, chống được cám dỗ, chống được sự hư hoại, chống được sâu mối. Còn nhân tính của chúng ta là loại gỗ, mà là những loại gỗ khác, chúng ta chỉ cần bị cám dỗ tới một mức ở đó thôi là chúng ta ngã liền, đúng không? Ví dụ như là nếu chúng ta bị cám dỗ 1 triệu đồng, thấy ok mình từ chối được. Nhưng mà nếu mà người ta được mời mình 100 triệu thì sao? Hay 1 tỷ đồng? Hoặc là người hay là những cái gì đó mà mình thích, mình rất muốn có nó. Đấy. Thì mình nghĩa là chỉ cần một cái điều kiện nào đó, tới một cái mức nào đó thôi là mình ngã, của mình dễ ngã. Con người chúng ta không có, không nhân tính chúng ta không có chắc, không có bền bằng nhân tính của Chúa. Hoặc là mình chịu thử thách, chịu đau khổ tới mức ở đó mình nản lòng, mình thấy chịu không nổi nữa, mình tìm cách mình chạy, đúng không? Cho nên á, ở đây nói cho biết là để trong lúc mà con bò đỏ này thiêu á, có thêm cây cây hương nam nữa, có nghĩa là có nhân tính của Chúa ở đó để mình có thể chiến thắng được sự chết, chiến thắng được tội lỗi của rồi có thêm chùm kinh giới nữa. Khi mà trong Thi Thiên 51 á, để anh em trong Thi Thiên 51 có nói đến chùm kinh giới, để anh lật ở chỗ đó. Thi Thiên 51 câu 7 thì anh đọc luôn. Xin hãy lấy được chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Thì chùm kinh giới này không chỉ là ở đây không chỉ nói tới sự tha thứ tội lỗi, mà nói đến mình tẩy sạch khỏi mọi cái nguyên nhân đó luôn. Nghe được sạch hoàn toàn mọi cái dấu vết đó. Chứ được chữa lành luôn á. Nó sự chữa lành khỏi sự chết luôn. Khỏi tội lỗi và khỏi khỏi sự chết. Cho nên mình thấy Chúa đây rất là tỉ mỉ. Chúa không chỉ muốn tha thứ tội lỗi mà Chúa muốn mình chiến thắng tội lỗi và chiến thắng sự chết. Ở trong nó còn nói tới trong dân số 19 á, còn nói là bỏ thêm cái màu đỏ sậm nữa. Em thấy không, cái con bò tơ đỏ đã có màu đỏ rồi, ở đây Chúa còn kêu thêm bỏ thêm màu đỏ sậm nữa. Thấy lạ không? Thì ở đây chúng ta khi nghe tới màu đỏ đậm, ta nghĩ tới tới máu, đúng không? Thì ở đây không chỉ nói tới cái màu máu á, máu còn nói tới sự sống. Ở trong cựu ước Chúa nói không không được cho phép mình ăn ăn máu, ăn huyết. Tại vì trong máu có sự sống. Thì ở đây cái màu đỏ cũng tượng, cái màu máu màu đỏ cũng tượng trưng cho cái sự sống. Ở đây nói tới sự sống đầy tràn luôn. Bản thân con bò tơ đỏ đã đỏ hoàn toàn rồi. Nó không được phép có hai cái cọng lông khác màu đỏ. Thì đây tỏ thêm màu đỏ sậm, nghĩa là nó hoàn toàn đỏ đỏ, đỏ được luôn, nghĩa là cái biểu hiện của sự đầy tràn sự sống. Ở đây nghe chú muốn nói mình là để mình chiến thắng cái sự chết thuộc linh thì mình cần sự sống của Chúa, sự sống lại của Chúa. Đó là cái vấn đề chính ở đây. Thì mình phải, chú muốn khi chú đến trong văn sáu, chú nói ai ăn Chúa thì sẽ sống bởi Chúa là như vậy. Thì chú muốn mình ăn Chúa, mình ăn Chúa để mình có được cái sự sống của Chúa. Chính chỉ có sự sống của Chúa mới, sự sống lại của Chúa mới có thể chiến thắng được cái sự chết thuộc linh này thôi. Cho nên đây là điều mình cần phải ý thức. Nếu anh em thấy mệt mỏi, chán nản thì cầu nguyện cũng chưa đủ mà mình cần phải ăn lời của Chúa, ý thức ăn của Chúa nhiều. Vì Chúa chính là hình ảnh, Chúa chính là cái sự ứng nghiệm của con bò tơ đỏ này. Mình ăn Chúa, mình có sự sống của Chúa, mình sẽ chiến thắng được cái sự chết, cái sự chết thuộc linh. Rồi anh em đọc từ câu 11 tới câu câu 13 đi. Câu 11 tới câu 14.
Dân số ký 19 câu 11. Ai đụng đến một xác chết của người nào sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Câu 12. Ngày thứ 3 và ngày thứ 7, người ấy phải dùng nước tẩy uế thanh tẩy mình thì sẽ được tinh sạch. Còn nếu ngày thứ 3 và ngày thứ 7 mà người ấy không thanh tẩy mình thì chưa được tinh sạch. Amen.
Câu 13, 14 luôn anh em.
Phàm người nào đụng đến xác chết của người nào và làm và không làm cho mình được sạch thì sẽ gây cho đền tạm của Đức Giê-hô-va bị ô uế. Người đó sẽ bị trút khỏi Israel. Vì nước tẩy uế không có rẫy trên mình người nên người vẫn ô uế, sự ô uế của người vẫn ở trên mình người vậy. Này là luật pháp, khi có một người nào chết trong trại, bất kỳ ai vào trại và mọi vật chi ở trong đều sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Amen.
Amen. Anh em thấy đây luật này rất là nghiêm khắc á. Đụng với xác chết sẽ ô uế trong 7 ngày. Còn nếu mà phạm một cái tội vào đó, chỉ cần dâng một của lễ thôi, cho đó được sạch tội. Khi mà mình phạm tội với Chúa thì mình chỉ cần xin lỗi Chúa, mình xưng nhận tội lỗi thì Chúa tha thứ tội lỗi mình ngay lập tức luôn. Nhưng mà sau đó anh em có thấy là mình có đến với Chúa trở lại được không? Nếu mà anh em phạm một cái tội nào khá nặng, anh em có thể thấy mình có thể cầu nguyện lại và đến gần đến đến Chúa dễ dàng không? Theo kinh nghiệm là không có dễ dàng. Lúc mà ví dụ nếu em phạm một cái tội nào nặng xong rồi, biết xưng tội Chúa tha thứ liền, nhưng mà anh thấy mình rất là khó đến với Chúa. Nó vẫn còn cái gì đó. Đó chính là cái sự chết. Bởi cái Kinh Thánh nói rõ tiền công của tội lỗi là sự chết. Mình tuy mình được Chúa tha thứ tội lỗi rồi, nhưng mình vẫn có cái sự chết ở bên trong mình. Ma quỷ nhân cơ hội đó để kiện cáo mình, là mình khó đến với Chúa được. Khó thông công với Chúa. Thì cái sự chết nó cản trở mình đến với Chúa rất là nhiều. Hoặc là giữa 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 hai anh em cũng vậy. Hay khi mình có chuyện nhau, mình gây lộn với nhau xong, mình làm hòa xong, mình muốn thấy có gì cản trở giữa hai người, đúng không? Trong trong lòng mình, rồi mình cũng có bị cay đắng những cái điều, cái gì nó cản trở, khó làm hòa lại giống như xưa được. Đó cũng là cái biểu hiện của sự chết thuộc linh. Cho nên mình hãy cẩn thận. Ở đây Chúa bắt là phải người đó bị ô uế tới 7 ngày rồi. Nếu mà phạm tội á, thì ngay lập tức mình dâng của lễ xong, theo luật của Môi-se dâng của lễ xong á, là được được sạch tội liền. Nhưng mà ở đây nó rõ là phải bị uế trong 7 ngày. Và phải dùng, phải được thanh tẩy bằng cái nước của tròn và tơ đỏ này. Cho nên đó là cái sự chết nó nghiêm trọng hơn mình nghĩ nhiều, rất là nhiều luôn. Chúa nói là ngày thứ ba và ngày thứ bảy phải được thanh tẩy bằng cái nước nước thanh tẩy đó. Ngày thứ ba, tại sao ngày thứ ba? Ngày thứ ba là ngày Chúa sống lại, ngày phục sinh. Có nghĩa là ngay ngay cái đoạn câu dân số 19 này nói đến sự phục sinh của Chúa, sự sống lại của Chúa, cho nên phải thanh tẩy vào ngày thứ ba. Rồi ngày thứ ba chưa đủ, phải ngày thứ bảy luôn. Tại vì ngày thứ bảy á, là có nghĩa là con số 7 là con số đầy đủ. 7 ngày trong tuần, số đầy đủ. Có nghĩa là mình, nếu mà mình bị dính sự chết, thì mình cần phải được Chúa thanh tẩy mình hoàn toàn luôn. Chứ không phải là mà sơ sài được. Anh em hiểu không? Mình phải phải nghiêm túc với sự chết. Phải xin Chúa loại bỏ hết mọi sự chết trong mình đi. Không để không phải không để chừa một miếng nào lại nữa, mà phải hết hoàn toàn luôn. Cho nên nếu mà ngày thứ ba thanh tẩy Chúa chưa đủ mà cần phải thêm ngày thứ bảy nữa, nghĩa là nói theo nghĩa thuộc linh là mình phải được Chúa thanh tẩy mình hoàn toàn, không còn một cái miếng gì cả, một chút xíu gì cả, nhưng sạch hoàn toàn thì Chúa mới phục hồi lại cái sự thông công giữa mình với Chúa được, và giữ với anh em với nhau nữa. Nếu mà trong lòng em vẫn còn chút xíu sự chết nào đó, ví dụ em gây lộn với một anh em nào đó, và cho đó trong lòng anh chỉ loại một phần, lại 90% thôi, vẫn còn 10% sự chết, thì mỗi lần mà anh gặp anh em đó anh cũng thấy khó, mà khó nói chuyện với anh em đó, vẫn thấy khó thật lòng, thì vẫn còn một cái gì cản trở, đúng không? Mình phải cần phải xin Chúa, hạ mình xin Chúa lấy hết tất cả mọi cái sự chết ra, mọi sự cay đắng, những cái sự vấp phạm ra hoàn toàn, để mình trở cho mình được sạch sự chết rồi. Nên sự chết mình đừng có coi thường, đừng xem nhẹ nó, mà mình phải làm triệt để luôn. Cho nên phải thanh tẩy vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy là như vậy. Mình phải làm cho mình hoàn toàn được tinh sạch, không? Nếu không á, thì mình bị ô uế trước mặt Chúa. Cái sự chết thuộc linh á, nó làm mình bị ô uế đối với Chúa. Rồi mình làm phục vụ chức tế lễ nữa, mình còn phạm tội nặng hơn nữa. Rồi ở đây á, câu 13, người nào mà đụng với xác chết mà không làm cho mình được sạch thì sẽ gây gia đình tạm của Đức Giê-hô-va bị uế. Có nghĩa là mình làm cho hội thánh của Chúa bị uế. Cái sự chết đó, nó không có dừng lại của mình, mà nó lây sang đền thờ của Chúa, hội thánh của Chúa. Và chính nghĩa là sẽ làm ảnh hưởng tới anh em khác nữa. Giống như là cô Rê vậy. Cô Rê phạm tội, nổi loạn, cái sự chết đó, nó lây qua cho những người lãnh đạo, ba người lãnh đạo khác, và lây cho 250 người khác. Nó vẫn chưa đủ, lây thêm cho dân nữa, và cuối cùng phải mười mấy, 14 trên 14 ngày người phải chết. Cho nên đó, bây giờ đã lúc Chúa muốn qua hội nghị này á, Chúa muốn cho mình phải nghiêm túc với lời Chúa, giống như là người Do Thái vậy. Mình phải xử lý sự chết của mình cho rõ, đàng hoàng, triệt để. Chúa biết mình thiếu sót nên Chúa muốn mình ý thức và Chúa muốn giúp mình. Con Chúa con bò tơ đỏ này á, là cái hình bóng của Chúa. Chúa có thể giúp mình hoàn toàn để chiến thắng sự chết. Như nãy á, lúc mà em mệt mỏi trước khi nhóm á, là em phải cầu nguyện nhiều. Đầu tiên là xin Chúa lấy hết mọi tội lỗi của em đi. Rồi xin Chúa rửa sạch mọi sự chết trong lòng của em. Những chi xét thuộc linh nó làm cho em mệt mỏi, em phải phải cầu nguyện xin Chúa lấy hết đi hết, rửa sạch những mọi mọi thứ đó đi. Thì em mới dám chia sẻ lời Chúa cho anh em. Nếu không thì cái sự chết của em nó cũng lây qua cho anh em nữa, thì em lại mắc tội nữa. Nên anh em phải đọc kỹ đoạn này để mình ý thức ha anh em. Và Chúa nói á, mà điều quan trọng ở đây á là Chúa nói mình đừng có đụng tới xác chết. Ở đây không có nói tới đối với người Do Thái là nghĩa đen, mà đối với mình hiện nay không phải là nghĩa đen, mà nói tới nghĩa thuộc linh. Vì anh em biết á là sự chết đầy rẫy khắp nơi. Có nhiều lúc mình đọc một cái tin tức gì đó, mà xong mình thấy mình bị ô uế, đúng không? Mình thấy rõ chuyện đó. Đầu óc mình bị luẩn quẩn những chuyện đó. Còn những cái nó bị làm đồ óc ô uế, hoặc những cái tin tức đó, nó không có tội lỗi đi, nhưng mình nó thấy mình đầu óc mình bị lẩn quẩn, mình không có đọc, không có đến đọc kinh thánh, không cầu nguyện được, thì đó cũng là sự chết. Tuy nó không phải là tội lỗi mà nó là tới sự chết thuộc linh rồi. Hoặc là anh em cũng để ý là nếu mà anh em đọc những cái gì đó trên, coi những cái bài giảng trên YouTube, sự chết không 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 phải không phải trong thế gian mà có liên quan tới cả tôn giáo nữa, cả cả tín đồ nữa. Nếu anh em nghe những bài giảng của mục sư rồi đó, xong anh em cũng có thể nhiều lúc thấy mình có cái sự khó chịu trong lòng, đúng không? Có cái sự chết à. Mình tí mình mệt mỏi, mình chán nản, mình lo âu, sự chết trong tôn giáo rất đầy dẫy. Nên tốt nhất là mình đừng có tiếp xúc với sự chết ha. Có nhiều một số anh em của mình á, xem những cái bài bài giảng trên mạng, xong họ bị nhiễm tà giáo à. Lúc đầu chỉ có một người thôi, chỉ có một người duy nhất thôi, sau đó lại truyền cho những người khác, làm cho nhiều anh em lại ngã theo. Mình đã trải nghiệm điều này 2-3 lần rồi, cũng 3 lần rồi à. Bên bên Mỹ cũng có 1 lần rồi phải không chị Đào? Nên mình cần phải ý thức giữ mình cho sạch à. Nếu mình thấy là cái tẩy rửa sự chết này tốn rất là nhiều công sức à, không có đơn giản, phải mình phải làm triệt để, thì tốt nhất thì mình phải giữ mình, đừng có để cho phạm sự chết. Nó là trong tôn giáo á, đầy dẫy sự chết. Ngay cả ở có những người anh em thấy á, là họ giảng rất là đúng. Nhưng mà sau khi anh em nghe họ nói xong, tí họ giảng đúng hùng hồn, nên sau đó anh em nghe xong, mình thấy trong lòng anh em có cái gì rất là khó chịu, mệt mỏi, anh em bị nhiễm sự chết. Em thấy lạ không? Cho dù họ nói rất là đúng luôn, nhưng bên trong có cái gì, sau đó anh em thấy trong lòng, trong nghe xong có gì đó không có ổn. Tại vì anh em không có biết được cái người đang giảng đó như thế nào, họ sống như thế nào. Họ giảng rất là hay, nhưng mà anh em không biết cái con người họ sống bình thường như thế nào, họ sống có ô uế hay không, sống có tội lỗi hay không. Nếu mà anh sống trong tội lỗi, bình ngày thường anh sống tội lỗi ô uế, mà anh chia sẻ lời Chúa, anh em nghe thấy rất là đúng, nhưng mà anh em bị nhiễm sự chết, anh em hiểu không? Thì chết thuộc linh nó không có thể, nó không có đơn giản là đúng hay là sai, lời giảng đúng hay sai nữa. Mà nếu một người bị nhiễm sự chết, cho dù người đó giảng đúng, anh em cũng bị dính sự chết à. Ở trong tôn giáo á, có đầy sự giả dối. Anh em đọc Matthew 23 câu 27, câu 26 27 á, Matthew 23 từ câu 26 tới tới câu 28 luôn.
Matthew 23 câu 26. Hỡi người Pharisee mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Khốn cho các ngươi, người thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả, tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ giấy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì trang chứa sự giả hình và tội lỗi. Amen.
Câu này cũng mô tả sự chết trong tôn giáo á. Nếu mình đọc kỹ trong sách Matthew, Chúa không có nói là, có nhiều thứ Chúa không nói là người Pharisee giảng sai. Chúa nói là hãy làm theo những gì họ giảng và đừng có bắt chước những gì họ làm. Thì Chúa kêu có những người mình sẽ thấy được bên ngoài thôi, nhưng mà này vấn đề bên trong á, là mình không thấy được bên trong á, bên trong của người đó là mồ mả tô trắng à, xương chết à, cái mồ mả bên trong lòng người đó là cái mồ mả có đầy xương người chết ở trong đó. Anh em hiểu anh nói không? Đó là cái vấn đề của tôn giáo, bên trong đầy đầy sự giả dối trong đó à, bên trong là xương người chết. Mình nếu mà nhìn bề ngoài mình không phân biệt được, nhưng mà khi mà mình tiếp xúc với những với họ, thì cái sự chết đó nó lây vào cho bên trong mình, đó rất, rất là nguy hiểm. Cho dù có nhiều người họ giảng đúng đúng luôn, mà anh em khi mà tiếp xúc anh em thấy không có đơn giản, nó rất là, mình sẽ bị nhiễm sự chết đó. Nên sự chết là cái gì rất là nguy hiểm, khó phân biệt lắm, tại vì có bao gồm sự giả dối bên trong. Có một anh em trong hội thánh ở đây tiếp xúc một cái người anh em cũ, một cái trưởng lão cũ của hội thánh, bây giờ không còn đi con đường của Chúa nữa. Thì tiếp xúc người trưởng lão kia, thì nghe nói những lời rất là tốt và yêu thương, những lời nghe có vẻ bề ngoài rất là tốt tốt đẹp, nhưng mà cái người anh em kia khi mà nghe xong thêm lòng rất là khó chịu, thấy có người sự chết trong đó, tuy lời lẽ rất là tốt nhưng mà trong có ẩn chứa nhiều cái sự cay đắng. Sau khi mà gặp xong cái người anh em trẻ kia về nhà, thấy mấy ngày sau mình cũng còn thấy trong lòng mình có sự chết trong lòng, không khó thoát ra được, khó đến với Chúa được. Thì người anh em đó phải sợ, phải cầu cứu Chúa, nên Chúa lấy hết tất cả ra. Một thời gian sau mới mới sạch được một những cái thứ đó. Nên sự chết nó đã thấm vào trong lòng rồi, rất là nguy hiểm. Và mình phải cần xin Chúa bạn mở mắt cho mình để mình biết phân biệt được sự chết và sự sống. Mà để phân biệt được sự chết á, nhận biết được sự chết á, thì anh em phải nếm được sự sống của Chúa, phải ăn lời Chúa nhiều và nhận được sự sống của Chúa, trải nghiệm sự sống của Chúa. Khi mà anh em đọc lời Chúa, anh em càng trải nghiệm sự sống nhiều thì anh em sẽ biết phân biệt đâu là sự chết, đâu là sự sống, cái sự phân biệt nó sẽ tăng lên. Giống như là ở gần công ty An có một cái quán phở Việt Nam, giá mắc 13 euro luôn. Thì người Đức ăn vô, họ thấy mấy đồng nghiệp người Đức á, họ ăn họ thấy ngon. Nhưng mà ăn thấy giá mắc mà ăn thấy dở quá. Tại vì ăn phở Việt Nam thấy ngon hơn nhiều. Thì em có cái sự phân biệt giữa phở ngon, phở dở, tại vì em đã từng ăn phở ngon ở Việt Nam rồi. Còn những người kia họ không phân biệt được. Thì đối như vậy, nếu mà anh em đã nếm được sự sống của Chúa là ngọt ngào, nếm được lời Chúa ngọt ngào, thì anh em mới phân biệt được sự chết nó sẽ như khó chịu như thế nào. Còn người nào á mà chưa từng trải nghiệm sự sống của Chúa, chưa trải nghiệm nhiều được, thì người đó sẽ bị dễ không phân biệt sự chết. Cho nên điều mà Chúa muốn nói với mình là mình hãy ở trong sự sống của Chúa, đến với Chúa thật là nhiều, lời của Chúa nhiều, nhai nuốt lời của Chúa. Mình có cái sự sống này, có sức mạnh của Chúa, mình cũng sẽ phân biệt được, nếm được sự sống ngon dở như thế nào. Bản thân An cũng đã tiếp xúc một số người, họ nói lời Chúa rất là tuyệt vời, không có gì sai cả. Nhưng mà trong lòng của An khi tiếp xúc với họ xong, thấy có cái sự chết thuộc linh khó chịu trong lòng. Tại vì nhiều năm An đã luyện ăn lời Chúa rồi, luyện ăn sự sống của Chúa rồi, An phân biệt được cái nào ngon, cái nào dở. Khi tiếp xúc với những người đó, An biết thấy có gì phân biệt được liền luôn, thấy được cái mùi của sự chết liền. Để thì mình phải cần cái sự phân biệt đó anh em, để mình giữ 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 mình và đừng có xem thường sự chết. Anh em đọc nhiều chỗ trong Lê Vi nói rõ, một thầy tế lễ thì phải giữ mình không được đụng xác chết, với là con cháu nhà sa đốc là không được đụng xác chết khác, chỉ đụng xác chết của những bà con của người trong gia đình mình thôi, tại vì nó làm những ô uế đền thờ của Chúa, làm ô uế mình. Nên phân biệt cái sự sống sự chết rất quan trọng. Thôi anh em đọc Khải Huyền 3 câu 1 tới câu 3 đi, Khải Huyền 3 câu 1 đến câu 3. Câu 1 đến câu 4 luôn, Khải Huyền 3 câu 1 đến câu 4.
Khải Huyền 3 câu 1. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sạc Đê rằng: này là lời phán của Đấng có 7 vị thần Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Ta biết công việc ngươi. Ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết. Vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Và hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Amen.
Amen. Ở đây nói tới hội thánh Sạc Đe. Sạc Đe nói tới chính là Tin Lành, nói phong trào cải chánh giáo hội. Thì vấn đề của hội thánh là Chúa nói thẳng liền luôn là ngươi có tiếng là sống nhưng bản chất là chết, cái là ngươi chết thuộc linh. Cái thời mà cái thời xưa cách đây khoảng 500 năm, lúc mà Martin Luther cải chánh giáo hội, thì đó là có sự sống, có sức mạnh của Chúa. Cái phong trào đó xuất phát từ Chúa chứ không phải từ con người. Nhưng mà theo thời gian mình thấy là những người theo Tin Lành họ dừng lại. sau năm trên 500 năm rồi họ vẫn đi theo những cái lối mòn cũ, không có tiến nữa, còn đi lùi nữa. Bây giờ còn tồi tệ hơn thế hệ những thế hệ đầu tiên rất là nhiều. Bây giờ chấp nhận mục sư đồng tính rồi làm để cưới cho người đồng tính rồi là mục sư đồng tính nữa, không còn cái khái niệm tội lỗi nữa. Tín đồ tà dâm cũng chấp nhận mọi sự say xỉn, mọi đủ thứ khác. Có tiếng là sống, cũng đọc, thấy mình đi nhà thờ thấy người ta đọc kinh thánh, cũng đi giảng phúc âm, rồi tổ chức lễ Noel là làm đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà bản chất là chết thuộc linh. Cho nên mình hãy cẩn thận. Tốt nhất là không nên nghe những cái bài trên YouTube, những bài mình nhất là mình không biết người ta như thế nào. Tại vì mình á, vì đây kinh thánh nói là cái hội thánh này cũng đề là hội thánh chết. Có tiếng là sống mà là chết, nghĩa là cả hội thánh chết luôn. Nếu mà một cái người chết thì không có ích, không còn làm gì được nữa, đúng không? Thì hội thánh mà chết đi cũng vậy, chỉ có đi chôn thôi, không có làm gì được cả, không có ích gì do Chúa cả. Thì mình hãy cẩn thận. Ở trong thần học, trong tôn giáo, trong Tin Lành có cả Công giáo rất là nhiều sự chết trong đó. Nên mình cẩn thận. Nếu mà mình mà bị dính sự chết, mình có thể lây qua cho anh em khác nữa, làm ô uế đền thờ của Chúa. Mình không chỉ bị ô uế, mình còn làm ô uế hội thánh của Chúa nữa. Điều này em và một số anh em đã thấy rất là rõ rồi. Như mấy năm trước bên Mỹ, khi mà chị Đào với chị Lệ, một số như chị em đi ra khỏi nhà thờ, thì anh dặn là đừng có coi thể cẩn thận mấy bài giảng ở trên mạng. Lúc đầu mấy anh chị em đó rất là sốt sắng, nóng chảy cho Chúa. Nhưng lúc ở đó có một chị kia xem bài giảng trên mạng của một cái mục sư. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng là chuyển sang giống như người Do Thái vậy, giữ ngày Sa-bát giống như người Do Thái vậy. Rồi làm những người khác cũng bị, vài người khác cũng bị ngã theo. Và bây giờ họ ngã rất là nặng, không tưởng tượng được. Mục sư đó tham tiền rồi đang tìm cách chiếm đoạt tài sản nữa. Có thể là nghe ông ta giảng rất là hùng hồn. Nhưng mà nếu mình không có trải nghiệm sống của Chúa, mình không biết người ta giảng đúng hay sai, và còn bị nhiễm sự chết nữa. Bên ngoài có vẻ đẹp nhưng mà bên trong mà mồ mả, rất nguy hiểm. Cái chuyện mà bị chuyện chiếm đoạt tài sản cũng có nữa, chứ không phải không. Cho nên mình hãy cẩn thận anh em. Là một thầy tế lễ, mình phải giữ mình. Mình phải giữ mình tối đa để không có bị nhiễm sự chết của Chúa. Trong thế gian đầy sự chết, trong tôn giáo cũng đầy sự chết, trên mạng cũng rất đầy sự chết. Nhưng mà nếu mà mình lỡ nhiễm sự chết rồi, mình phải nhớ sự sống của Chúa, mình phải ăn lời Chúa nhiều lên. Và xin Chúa, phải nhớ Chúa là Chúa là chiến thắng sự chết rồi. Chúa là sự ứng nghiệm của con bò tơ đỏ này. Mình cầu xin Chúa rửa sạch mình hoàn toàn luôn. Và cái sự chết cũng nguy hiểm, giống như câu 3 nói là nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Nếu mà mình ở trong sự chết, mình bị nhiễm sự chết á, mình sẽ không biết khi nào Chúa đến. Rồi dù Chúa có rất là nhiều cảnh báo mình bằng rất là nhiều dấu hiệu luôn, nhưng mình không có ý thức gì cả. Đâu có người chết nào có ý thức đâu. Mình cũng không có biết tận dụng thời gian để chuẩn bị. Khi Chúa đến, mình thình lình, mình bị bỏ lại. Cho nên muốn mà sẵn sàng để đón Chúa đến thì mình phải tránh sự chết và xin Chúa rửa sạch, tẩy sạch sự chết trong người mình. Mình phải đầy dẫy sự sống của Chúa. Chúa nói Chúa đến để chiên ta được sống và được sự sống dư dật.